Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM đài Sài Gòn Houston.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại
"Hãy trân quý sự sống và biết ơn muôn loài".
Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, pháp thoại hôm nay ở trong cái khung cảnh của cái mùa Thanksgiving ở tại Hoa Kỳ, và hôm nay chúng ta làm cái buổi lễ thường nguyên, mà pháp thoại này nói về cái tinh thần, cái đạo lý mà ta có thể học được từ ở trong cái lễ Thanksgiving cũng như lễ cúng rằm Hà Nguyên của người Việt Nam đó. Thưa quý vị, mỗi năm có ba rằm lớn. Rằm mở đầu một năm được gọi là rằm thường nguyên, rằm tháng giêng. Mở đầu một năm rằm tháng giêng để cho người người ai muốn đi cầu nguyện, gợi những lời mong ước của mình lên cho trời đất, lên cho tổ tiên, lên cho Phật Thánh, lên cho tất cả những ai, những gì. Rằm tháng bảy là cái rằm để cho những người con hiếu thảo biết nhớ về cái cội nguồn tổ tiên, ông bà, cha mẹ của mình. Và hôm nay rằm tháng 10 là cái rằm để cho tất cả người người bày tỏ cái tấm lòng biết ơn của mình đối với tất cả những gì mà trời đất, thánh thần, tổ tiên đã ban tặng cho mình ở trong cái cuộc sống này. Rằm tháng 10 cũng trong cái lễ Thanksgiving của Mỹ, chính là ở cái thời điểm mà những mùa màng đã được gặt hái. Đây là cái lúc mà con người thu hoạch, và chính là cái lúc để cho con người bày tỏ cái tấm lòng biết ơn của mình. Không chỉ là ơn của những cái gì gần gũi nhất với mình, mà còn là ơn trời, ơn đất. Cái lễ Thanksgiving của Mỹ cũng như vậy. Tôi sẽ không nói về cái bữa cơm đầu tiên của Thanksgiving năm 1621. Tôi cũng sẽ không nói về những người đầu tiên đi trên cái chiếc thuyền Mayflower đến ở tại miền Bắc của xứ Mỹ này. Tôi cũng không nói về những người đầu tiên nào đã tham dự trong những bữa cơm đầu tiên mở đầu cho cái mùa Thanksgiving đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ. Nhưng tôi chỉ xin nói về một điều, và cái điều này nó cũng chính là cái ý nghĩa, cái đạo lý từ ở trong cái lễ cúng rằm Hà Nguyên của người Việt Nam. Một cái điều mà ta có thể gọi nó như là những cái giá trị phổ quát ở trong cái đời sống của con người. Những cái universal values, tức là những cái giá trị mà bất cứ thời nào, bất cứ ở nơi đâu, con người cũng cần nó hết tất cả. Giống như từ bi, giống như hỷ xả, giống như trí tuệ, là những cái giá trị phổ quát mà đạo Phật ban tặng cho con người. Bởi vì ở bất cứ thời đại nào, dù cho cái văn minh kỹ thuật khoa học này có tiến bộ tới đâu chăng nữa, thì những cái gì, những cái phẩm chất làm nên cái tốt đẹp nhất của đời sống, nó vẫn là từ bi, vẫn là trí tuệ, vẫn là hỷ xả bao dung. Thì cũng như vậy, trong cái Thanksgiving đây, trong cái ngày lễ rằm Hà Nguyên, chúng ta cũng có được một cái giá trị phổ quát để mình có thể học theo đó, để lấy đó làm cái đạo lý cho cái đời sống của mình, Thưa quý vị, đó là cái tấm lòng biết ơn. Chúng ta sống trong đời, chúng ta mang biết bao nhiêu nguồn ơn ở đến con người của mình, ở đến đời sống của mình. Có những cái ơn mà ai cũng có thể nhìn ra được hết. Ơn tổ tiên, ơn ông bà, ơn cha mẹ, cái đó rõ quá. Bởi vì nếu không có tổ tiên, ông bà, không có cha mẹ, không có ta sống trong cuộc đời này, sinh ra giữa đời này. Chúng ta biết ơn thầy, ơn bạn, những người đã ban tặng cho ta sự hiểu biết, cái trí tuệ, những người đã có thể nâng đỡ cho ta trong những lúc buồn khổ, những người đã có thể giúp cho ta sức mạnh khi mà ta yếu đuối. Cái ơn huấn dục ấy cũng là cái gì rất cụ thể mà ai cũng có thể tự cảm nhận được ở nơi mình. Rồi đến cái ơn mà Đức Phật Đạo của Phật nói tới, đó là cái ơn quốc gia xã hội. Khi chúng ta đang ngồi ở nơi đây, bao nhiêu người ở ngoài chiến trường để bảo vệ cho biên cương, bao nhiêu người cảnh sát ở ngoài đường phố để bảo vệ cho cái an ninh trật tự, và bao nhiêu những người đã từng làm trong các ngành nghề để làm cho cái xã hội này được tiến bộ một cách tốt đẹp. Tất cả những cái đó ta đều mang ơn hết cả. Và cái ơn quốc gia xã hội ấy là cái ơn mà ai cũng có thể nhìn thấy được hết cả. Nhưng không chỉ chừng đó quý vị, mặt trời này cho ta sức nóng và ánh sáng, mặt trăng này cho ta cái ánh sáng của ban đêm, rồi gió, rồi mưa, rồi tất cả những cái đó, tất cả cái đó ta đều mang ơn để mình có được cái sự sống của ngày nay hết cả. Cái dòng sông đó, cái biển hơi đó, những cái đó thưa quý vị, nếu không có, ta làm sao có sự sống ở đây? Nếu mặt đất này không có, ta làm sao có sự sống ở đây? Và ngay cả những cái con mà ta gọi là vi khuẩn mà bây giờ mình đang chiến đấu với nó, nói chung mà nói, tất cả những con vi khuẩn đó, nếu mà thế giới này không có vi khuẩn thì cũng không có cái sự sống của con người ở trên cái mặt đất này đâu quý vị. Nói gì tới cây cỏ, nói gì tới hoa lá, nói gì tới mọi thứ. Cứ tưởng tượng đi, một thế giới này không có dòng sông, không có nước non làm sao ta sống. Một thế giới này không có mặt trời lên buổi sáng, không có mặt trăng buổi tối, không có trăng sao trên bầu trời. Cuộc sống này, thế giới này có ý nghĩa gì đâu quý vị. Và rồi ngay cả một cái cọng rau mà ta ăn đi nữa, một cái hoa, một cái lá, một cái cây mà ta trồng nó trên mặt đất của ta nữa, tất cả những cái đó đâu phải không ban tặng sự sống, không góp phần để ban tặng sự sống cho con người đâu quý vị. Cho nên khác với tất cả những tôn giáo khác, đạo Phật là cái đạo rất nhấn mạnh tới cái bốn ân lớn ở đất con người mà ai cũng đều mang nặng nó hết. Ân cha mẹ bao gồm cả tổ tiên ông bà, ân của thầy của bạn, những người ban tặng cho ta sự hiểu biết, ân của quốc gia xã hội, những người ban tặng cho ta cuộc sống hàng ngày yên ổn, và ân của trời đất núi sông, của tất cả muôn loài chúng sanh cây cỏ. Đến cái mức độ mà có một cái tôn giáo gọi là đạo Phật của Việt Nam phát triển ở trong cái miền Nam Việt Nam đã từng lấy một cái giáo lý làm trung tâm của nó, tức là cái giáo lý gọi là tự trọng ân. Bốn cái ân nặng lớn mà con người không thể không biết tới. Và đây là những cái ân phổ quát. Riêng đối với người Phật tử thì còn có cái ân tam bảo. Cái ân, những cái ân đó rất nặng trong cuộc đời của mỗi con người. Cho nên cái đạo Phật có thể nói một điều, đó là cái đạo của sự biết ơn. Và một trong những cái nguyên tắc hướng dẫn cho đời sống của con người Phật tử, đó là mình phải sống với một cái tấm lòng biết ơn. Hãy tưởng tượng đi quý vị, tất cả chúng ta ở đây, nếu tất cả loài người ở trên cái mặt đất này, ai cũng đều sống với cái tấm lòng biết ơn ở đó hết, thế giới này đẹp biết bao nhiêu. Ai cũng sống với cái tấm lòng biết ơn, làm sao ta nỡ để mà ra tay hủy hoại bất cứ một cái gì đã cho mình sự sống quý vị. Biết ơn cha mẹ, làm sao ta nợ nào làm khổ cha khổ mẹ. Biết ơn thầy bạn, làm sao ta nợ nào phụ cái tấm lòng, cái công ơn của thầy bạn ban tặng cho ta trí tuệ trong cuộc đời này. Biết ơn quốc gia xã hội, ta nợ nào mà làm hài những cái người đang ngày đêm gìn giữ, đang ngày đêm làm cho cái xã hội này tiến bộ quý vị. ta biết ơn muôn loài cỏ cây sông núi, ta nợ nào làm hại cho cái môi trường sinh thái mà chúng ta đang sống ở nơi đây, ta nợ nào làm ô nhiễm cái bầu không khí, ta nợ nào làm ô nhiễm một dòng sông đang trong lành. Những kẻ, thưa quý vị, đổ bao nhiêu thứ những rác rưởi vào trong những dòng sông để làm ô nhiễm tất cả những dòng sông đó là những kẻ, đúng là những kẻ không biết ơn. Ta ngồi ở nơi đây, ta đốt lên một cái đống rác, ta làm ô nhiễm cái bầu không khí, mình không nhìn thấy cái sự tác hại của nó cho mình. Nhưng mà thưa quý vị, ta đang làm cho cái bầu khí ô nhiễm, để rồi thế hệ con cháu ngày mai của chúng ta rất có thể không còn bầu khí trong lành để mà thở nữa, quý vị. Cho nên mình phải sống với cái tâm lòng biết ơn, để mình biết trân quý tất cả những gì đã ban tặng sự sống cho mình. Mình phải biết trân quý bầu trời, mình phải biết trân quý không khí, mình phải biết trân quý dòng sông, ngọn suối, mình phải biết trân quý những cánh rừng. Bao nhiêu người tàn phá rừng, và khi những cánh rừng tàn phá, thưa quý vị, nó sẽ mang tới hủy hoại cho cái đời sống con người một cách ghê gớm. Và đó là một trong những điều mà ngày nay ta đang chứng kiến khi những trận bão lụt ở tại Việt Nam hoành hành ở tại miền Trung. Ngày xưa, thưa quý vị, dãy núi Trường Sơn của Việt Nam, núi rừng nguyên sơ, chưa có ai tàn phá nhiều. Cho nên mỗi lần những mùa mưa tới thì những cánh rừng đó, núi đó, cây cối đó, nó chặn đứng cái dòng nước chảy xuống. Còn bây giờ người ta khai thác thủy điện, còn bây giờ người ta đốn cây đốn rừng phá hoại. Cho nên mỗi lần mưa xuống, nước từ núi cao sẽ tràn xuống để trở thành lũ. Rồi những cái nhà máy thủy điện khai thác ở đó xả nước ra nữa, xả lũ ra nữa. Và thế là người dân chìm đắm ở trong cái biển lũ lụt. Không chỉ là của cải vật chất bị mất đi, mà ngay cả sự sống của con người cũng bị tiêu diệt bởi nó. Hãy nghĩ tới những điều đó đấy quý vị, để mình thấy rằng con người mà không biết ơn, con người đó sẽ nở ra tay để tàn phá tất cả những gì đã ban tặng sự sống này cho mình. Và rồi thưa quý vị, chính mình sẽ tiếp tay để hủy hoại cái sự sống của con người ở trên mặt đất này, để tạo ra tài nguyên cho con người trên mặt đất. Nhiều khi nó cần tới cả hàng triệu năm, trăm triệu năm để mà có được một cái tài nguyên như thế. Nhưng mà để hủy hoại những tài nguyên đó, con người không cần bao nhiêu năm tháng đâu. Người ta khai thác một cách vô trách nhiệm tất cả cái tài nguyên của thiên nhiên. Và chính cái sự khai thác một cách vô trách nhiệm để chỉ biết tìm kiếm những lợi nhuận trước mắt, hay là đi tìm kiếm một cái sự tiến bộ nhất thời, mà con người ta ra tay tàn phá quả đất này, tàn phá địa cầu này, tàn phá cái thế giới này. Và cái điều đó, thưa quý vị, nó là một hiểm họa rất lớn đang đặt con người trên mặt đất này đối diện với nó. Tôi nhớ cái năm nào Đại học Harvard có tổ chức một cái hội nghị về môi sinh, tức là cái môi trường sinh sống. Và trong cái hội nghị này, bên cạnh rất nhiều những nhà chuyên gia về môi trường học, có một đại diện của Phật giáo là Đức Đạt Lai Lạt Ma. Và khi mà Ngài Đạt Lai Lạt Ma, Ngài phát biểu, Ngài nói những điều rất là bình dị, để ai cũng có thể cảm nhận được hết. Ngài chỉ nói cách đơn giản thế này: hãy xem cái quả địa cầu này giống như ngôi nhà của tất cả chúng ta vậy. Tất cả chúng ta đang ở trong một ngôi nhà, và bổn phận của mình ở trong ngôi nhà này là phải giữ gìn cho cái ngôi nhà đó sạch sẽ, giữ gìn cho cái ngôi nhà đó nó được tươm tất. Hãy giữ gìn cho cái ngôi nhà đó được vững chãi trước tất cả những gió mưa giông bão. Con người, thưa quý vị, chỉ biết giữ gìn cho ngôi nhà của mình, mà rất hiếm khi biết giữ gìn cho ngôi nhà của người khác. Và lại càng không biết giữ gìn cái ngôi nhà chung của tất cả mọi người. Và hầu hết đều không ý thức được rằng khi mà kẻ khác bị hủy hoại, khi mà cái mặt đất này, địa cầu này bị hủy hoại, thì thưa quý vị, ngay chính sự sống của ta cũng sẽ bị đe dọa mà thôi. Cho nên thưa quý vị, hôm nay trong cái ngày lễ tạ ơn, trong cái ngày lễ cúng rằm thường nguyên theo truyền thống của dân tộc Việt Nam. Tôi muốn người con Phật chúng ta hãy suy gẫm về những cái ơn nghĩa mình từng mang nặng trong cuộc đời này, để mình hãy khơi dậy ở trong trái tim của mình một cái tấm lòng biết ơn đối với tất cả. Vừa rồi đây, có một người Việt Nam kể tôi nghe một câu chuyện liên hệ tới một cái gia đình của người Mỹ. Người gia đình của người Mỹ đó, họ mua một mảnh đất rất rộng lớn và họ bắt đầu khai thác. Khi mà những người thợ khai thác cái mảnh đất rộng lớn hoang vu ấy, thì khám phá ra ở trên cái mảnh đất hoang vu này có một cái giếng mà có thể kể cả hàng trăm năm rồi tồn tại ở đó. Rồi cũng khám phá ra chung quanh có những ngôi mộ, những ngôi mộ của bao đời những kẻ nào đó không biết. Cái người Mỹ này họ kể và họ bảo như thế này: họ không cho những người thờ phá những kẻ đó, mà họ thiết lập cái giếng và những ngôi mộ đó thành một cái khu vực để họ muốn bảo trì, giữ lại một cái gì của tiền nhân. Họ không nỡ ra tay hủy hoại những cái di tích cuối cùng của những tiền nhân đã từng đến ở tại nơi đấy, từng sống ở tại cái chỗ này. Thưa quý vị, đó là cái biểu hiện của tấm lòng biết ơn tôi muốn kể với quý vị. Cái người Mỹ này chắc chắn một điều, họ không biết hình ma bóng quế đâu. Những người Mỹ này họ không biết cái tục thờ cúng tổ tiên ông bà đó. Những người Mỹ này họ không có tin vào những cái chuyện người chết hiền hùng về để sợ quá phải làm cái này cái kia không. Nhưng mà người Mỹ này họ biết một điều, đó là cái tấm lòng biết ơn đối với những người đi trước, đối với những người đã từng đặt chân tới ở cái chỗ này. Và họ muốn bày tỏ cái tấm lòng tôn kính đó mà không cho khai thác hết tất cả, giữ lại cái khu vực ấy như một cái để bày tỏ tấm lòng biết ơn của người sau đối với người trước. Tiền bất kiến cổ nhân, hậu bất tri lai già. Niềm thiên địa chi du du, độc cương nhiên như lệ hạ. Khi tôi nghe cái người Việt Nam kể lại cho tôi nghe câu chuyện đó, thì bốn cái câu thơ đó của người xưa xuất hiện: ai người trước đã qua, ai người sau chưa tới, nghĩ trời đất vô cùng, một mình tuôn giọt lệ. Nghĩ tới cái mênh mông của trời đất và thấy cái sự sống của mình nhỏ bé biết bao nhiêu. Nhưng thưa quý vị, cái sự sống con người rất nhỏ bé, nhưng đó là cái gì quý nhất. Bởi vì nếu sự sống này mất đi, chúng ta sẽ không còn có thể làm được cái gì nữa hết tất cả. Hãy trân quý sự sống với tất cả tấm lòng biết ơn của mình. Đó là cái nội dung của cái pháp thoại hôm nay tôi xin được gửi đến tất cả đại chúng. Nam mô A Di Đà Phật.
Nước từ nguồn suối cao, nước từ lòng đất sâu, nước màu nhiệm tuôn chảy, ơn nước luôn tràn đầy. Nước từ nguồn suối cao, nước từ lòng đất sâu, nước màu nhiệm tuôn chảy, ơn nước luôn tràn đầy. Múc nước để rửa tay, xin nguyện cho mọi người có đôi bàn tay khéo gìn giữ trái đất này. Múc nước để rửa tay, xin nguyện cho mọi người có đôi bàn tay khéo gìn giữ trái đất này. Shine.
trong bão tố, dáng ngoi tìm chân lý. Tỏ vô sanh ngay giữa cõi vô thường, bài thơ Lấy đời luyện đạo vẫn qua giọng ngâm nghệ sĩ Hồng Vân.
Cuộc gian khổ như luyện vàng ý chí, trở ngại duyên nung nấu sắc son, trong bão tố ráng ngoi tìm chân lý. Tỏ vô sanh ngay giữa cõi vô thường, từ đau khổ sáng soi niềm an lạc, từ não phiền để vươn tới an vui. Không tăng giảm nên chẳng từng được mất, như sóng nhấp nhô trên mặt biển muôn đời.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 đến 9:45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thức dậy hôm nay em thấy trời xanh, chắp tay em cảm ơn đời. Cho em 24 giờ tinh khôi, cho em bầu trời bao la, mặt trời lên cao, rừng cây thức, mặt trời lên cao, rừng cây vươn nắng. Vàng bóng hoa ngoại nhìn về phương đông trói sáng, ý thức em mặt trời tỏa dạng, bàn tay em gieo hạt cho mùa. Mẹ cho em hướng quê tần ô, tía tô rau húng rau ngò mầu nhiệm, mai đây xinh tươi núi đồi quê hương, mai đây lộc đời lên nhanh ngọt lời ca dao, trần gian vui hát ngọt.
thành đường.